Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới Đáo Đầy tuần này, Thùy Dương mời quý vị đến với đề tài di dân người tị nạn. Trò vô liêm sỉ của chính quyền Hungary, bỏ đói người xin tị nạn để buộc họ rời sang nước khác. Tại Đức, ngày càng có nhiều di dân xin được việc làm. Thành phố Bilbao, Tây Ban Nha phát triển mạng lưới giúp đỡ di dân. Tại Nam Mỹ, khủng hoảng di dân Venezuela ảnh hưởng tới hợp tác trong khu vực. Liên hiệp châu Âu hiện vẫn đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng. Hungary là quốc gia có những quy định tiếp nhận di dân được coi là ngặt nghèo nhất ở Liên hiệp. Trong tuần này, trên các mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một mục sư phẫn nộ trước việc nhà chức trách nước này bỏ đói nhiều người xin tị nạn. Từ Budapest, thông tín viên RFI Florence Labruyère cho biết chi tiết.
Một sư tinh lành dòng giám lý Gabor Ivani có tiếng hay giúp đỡ người vô gia cư, người di dân và người tị nạn. Trong một đoạn video được đăng tải trên trang web của báo HVG, người ta thấy vị mục sư có bộ râu bạc trắng này tới trại tị nạn Roske ở miền nam Hungary. Ông mang bánh mì, cá hộp và táo cho các di dân. Mục sư tiến tới lối vào trại tị nạn, được bao quanh bằng hàng rào dây thép gai. Nhưng những người lính gác cổng không cho ông vào. Nhìn thẳng vào ống kính camera, mục sư Gabor Ivani giải thích, ông đã đề nghị với Bộ trưởng Nội vụ Hung cho ông vào thăm trại tị nạn. Vị mục sư không hài lòng về việc nhà chức trách bỏ đói nhiều người đang xin tị nạn. Ông thương xót họ và nói, đất nước chúng ta đang rời xa châu Âu.
Notre pays s'éloigne de l'Europe, constate cet homme d'église.
Trả lời cho câu hỏi tại sao nhà chức trách Hung lại quyết định tước đi các bữa ăn của một số người xin tị nạn, thông tín viên Florence Labruyère giải thích.
Oui, effectivement, il s'agit du pasteur méthodiste Gabor Ivani. Alors l'origine de ces mesures raconte le portail indépendant Index.
Biện pháp này theo cổng thông tin độc lập Index có nguồn gốc từ một quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Quy định này cho phép nhà chức trách tự động loại hồ sơ của những người xin tị nạn mà không cần qua khâu kiểm tra, với cái cớ là họ không đến trực tiếp từ các nước mà quyền tự do của họ bị đe dọa. Hiện nay ở Hungary chỉ có rất ít người xin tị nạn, 133 người tập trung tại hai trại tị nạn ở miền nam nước này. Đó chủ yếu là các gia đình, những người ốm đau bệnh tật và người tàn tật. Họ đã chờ đợi một năm tại Serbia bởi vì mỗi ngày chính quyền Hung chỉ cho hai người đặt chân vào lãnh thổ. Nhưng ngay cả những người di dân hợp pháp này cũng không được hoan nghênh chào đón. Chính quyền bắt đầu áp dụng luật mới vào ngày 8 tháng 8 khi nhà chức trách từ chối đơn xin tị nạn của hai gia đình người Afghanistan và hai người Syria. Trong khi chờ đợi bị trục xuất ngược trở lại Serbia, những người này ở trong trại tập trung. Nhưng nhà nước Hung cho rằng vì giờ đây họ là những di dân bất hợp pháp nên không cần phải nuôi họ nữa.
Mais l'État hongrois estime que ce sont désormais des illégaux et qu'il n'a plus l'obligation de les nourrir.
Theo thông tin viên Florence Labruyère, những di dân này có thể kiện nhà chức trách Hung ra tòa.
Grâce à une ONG hongroise, le comité Helsinki qui assure gratuitement leur défense.
Một tổ chức phi chính phủ, Ủy ban nhân quyền Helsinki đã bảo vệ miễn phí cho quyền lợi của họ. Tổ chức này đã ngay lập tức đệ đơn kiện lên tòa án nhân quyền châu Âu ở Strasbourg. Ba ngày sau, tòa ra lệnh cho nhà nước Hungary phải cung cấp thức ăn cho những di dân này và nhà chức trách Hung đã buộc phải thi hành phán quyết của tòa. Tuy nhiên, các phán quyết của tòa án nhân quyền châu Âu chỉ liên quan tới những người đệ đơn kiện, chứ không có hiệu lực đối với mọi di dân ở Hungary. Hiện nay, đang có 8 người xin tị nạn bị bỏ đói. Mỗi khi tòa án nhân quyền châu Âu ra phán quyết, lại có những di dân khác bị chính quyền Hung bỏ đói, lại đến lượt những người này đi kiện, và mọi chuyện như thế cứ tiếp diễn.
Eh bien, les autorités hongroises affament de nouveaux réfugiés qui portent plainte à leur tour, etc.
Trên các mạng xã hội, Ủy ban Nhân quyền Helsinki cho rằng những trò vô liêm sỉ này của nhà chức trách Hung là nhằm mục đích đẩy người xin tị nạn đến bước đường cùng, buộc họ phải tự bỏ sang Serbia. Nếu họ không muốn rời trại tập trung, chính quyền Hung rất khó trục xuất họ sang Serbia vì phải được Belgrad bật đèn xanh, và thường thì Belgrad từ chối làm điều này. Hiện nay, chính phủ Hung buộc phải xét đơn xin tị nạn của di dân quốc tế theo đúng thủ tục. Vì thế, đối với Budapest, cách duy nhất để rũ bỏ di dân là buộc họ phải tự rời đi. Theo số liệu Cơ quan Lao động Liên bang Đức công bố hôm 21 tháng 8, số di dân, người tị nạn tìm được việc làm đã tăng. Hiện có gần 1,5 triệu di dân, người tị nạn tại Đức, đa phần tới từ Syria, Afghanistan, Somalia. 300.000 người trong số này đã tìm được việc làm, nhiều hơn 88.000 người so với hè năm 2017. Từ Berlin, thông tín viên RFI Nathalie Versio giải thích.
Les hommes jeunes ont les meilleures perspectives d'intégration selon l'Office fédéral pour l'emploi.
Theo Cơ quan Lao động Liên bang, những người đàn ông còn trẻ sẽ dễ có cơ hội hòa nhập hơn. Trong thời gian chờ đợi xin việc, đa phần họ đã học được tương đối khá tiếng Đức để theo một khóa đào tạo nghề hoặc đi làm nếu bằng cấp của họ được công nhận tại thị trường lao động Đức. Lực lượng nhân công này sẵn sàng chấp nhận làm những công việc mà không mấy người Đức muốn làm, chẳng hạn chăm sóc người cao tuổi hay làm nghề thủ công. Sự đóng góp của họ rất đáng quý vì thị trường lao động đang thiếu hụt nhân lực có tay nghề. Tại Đức, ngày càng có nhiều ý kiến đòi tạo cơ hội cho những người xin tị nạn trẻ tuổi được học nghề hoặc được phép làm việc để họ có thể ở lại nước Đức, ngay cả khi họ đã bị bác đơn xin tị nạn. Đặc biệt là các dân biểu Đảng Xã hội Dân Chủ đề nghị thiết lập một hệ thống chuyển đổi, theo đó người xin tị nạn trở thành người xin gia nhập thị trường lao động. Nhưng ý tưởng này vẫn vấp phải sự phản đối gay gắt của các dân biểu bảo thủ Bayek trong liên minh cầm quyền.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Đa phần di dân quốc tế tới châu Âu qua ngã Tây Ban Nha. Tại Bilbao, một thành phố lớn ở xứ Basque, người ta thấy di dân quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều. Vốn nổi tiếng về các hoạt động tương trợ đoàn kết, mạng lưới cứu trợ nhân đạo rất phát triển ở xứ Basque. Nhờ thế, di dân nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, hiệp hội. Chẳng hạn, từ 3 tháng nay, Hiệp hội Chào đón Di dân đã giúp đỡ 130 người tới từ châu Phi Hạ Sahara. Từ Bilbao, đặc phái viên RFI Diane Cambon gửi về bài phóng sự.
Dans la cour de récréation, une vingtaine d'Africains jouent au football en attendant leur.
Tại sân trường, khoảng 20 người châu Phi chơi bóng trong khi chờ bữa ăn tối. Trường tiểu học của khu phố Bình Dân Santustu nay đã được cải tạo thành một trung tâm xã hội, là nơi tạm cư của những di dân trên 18 tuổi. Tất cả đều cập vào bờ biển Tây Ban Nha trên những chiếc xuồng cao su, rồi được đưa tới thành phố Bilbao bằng những chiếc xe ga mà nhà chức trách thuê riêng để chở họ. Nhưng khi tới nơi, họ phải nhanh chóng tự xoay sở. May mắn là có hơn 100 tình nguyện viên ở Bilbao đã tập hợp lại để giúp đỡ họ. Cô Marta, một tình nguyện viên, chia sẻ, chúng tôi đã thành lập cơ sở này, chúng tôi phải tự lo tài chánh, học cách làm từng chút một. Có những di dân chẳng biết phải làm gì, chỉ biết hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng họ, tạo ra những sợi dây kết nối họ với cư dân nơi đây, với thành phố. Chúng tôi rất xúc động khi thấy tình đoàn kết giữa các khu phố dần dần được hình thành. Mọi chuyện không nên dừng ở đây. Chúng tôi hy vọng tình đoàn kết sẽ không mất đi. Trong số các di dân, anh Zacharia, người Cameroon, 29 tuổi, được cử làm đầu bếp trưởng. Chính anh là người phụ trách nấu ăn cho 130 người với các loại thực phẩm do người dân trong khu phố quyên góp. Anh hy vọng sẽ được cấp quy chế tị nạn chính trị, nhưng Zacharia sẽ phải chờ 6 tháng. Mới tới ngày hạn đầu tiên với nhà chức trách, điều này khiến anh lo ngại. Chính quyền xứ Bas đã hứa quan tâm tới số phận của các di dân này, nhưng thường thì rất ít di dân chọn ở lại đây. Đa phần quyết định tiếp tục hành trình đi tới Bắc Âu, cho dù có được hỗ trợ hay không.
La plupart décident de continuer leur périple vers le nord de l'Europe avec ou sans aide.
Không chỉ châu Âu mà cả Nam Mỹ cũng đang phải đối đầu với khủng hoảng di dân. Sự sụp đổ của nền kinh tế Venezuela đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo Liên Hiệp Quốc, 2,3 triệu người Venezuela đã phải rời bỏ đất nước sang kiếm sống ở một nước khác trong 2 năm qua. Từ Rumichaca, một vùng ở Ecuador giáp danh với Colombia, đặc phái viên RFI Marie de Teuf cho biết thêm chi tiết.
Les pays sud-américains semblent pris de court par cette vague migratoire inédite.
Các quốc gia Nam Mỹ dường như bất ngờ trước làn sóng di dân chưa từng có. Từ ngày 18 tháng 8, Ecuador yêu cầu di dân Venezuela trình hộ chiếu. Quyết định đơn phương này đi ngược lại các thỏa thuận hiện hành trong khu vực. Quito thậm chí còn không buồn thông báo điều đó với Colombia, nước tiếp nhận rất đông di dân Venezuela. Giờ lại đến lượt Peru, muốn cấm di dân Venezuela không có hộ chiếu đặt chân lên lãnh thổ nước này từ ngày 25 tháng 8 tới đây. Tất cả các nước đó đều phải đối phó với khủng hoảng di dân, trong khi họ đều đề cao hợp tác trong khu vực. Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng vậy. Nhưng điều lạ lùng là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lại rất kín tiếng về chủ đề này. Còn Tổng thư ký của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, ông Luis Almagro, lại muốn tái lập dân chủ ở Venezuela, đồng nghĩa với việc buộc Tổng thống Maduro ra đi. Mục tiêu chính trị này đã khiến họ quên lãng công tác nhân đạo. Di dân Venezuela gặp nhiều cản trở khi sang các quốc gia trong khu vực và những người bị mắc kẹt tại biên giới giữa Ecuador và Colombia đang phải gánh chịu hậu quả.
Marie-Ève de Teuf, Rumi Chaka, RFI.